Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi, hôm nay là ngày đầu tháng 10. Chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi nên cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của một luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Hôm nay tôi muốn nói về một cái chủ đề. Và tôi nghĩ cái chủ đề này nó rất gần gũi với rất là nhiều người ở trong cộng đồng tị nạn của chúng ta. Cái chủ đề này tôi nghĩ đến là vì nó có những cái vấn đề luật pháp liên quan đến cái chủ đề này và nhiều lắm liên quan đến bộ luật lao động, nhưng nó cũng có những cái sự suy nghĩ và thông cảm, cùng một lúc có những cái sự tranh cãi về cái cách làm việc giữa tình người và luật pháp. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nói chuyện tham khảo về những cái vấn đề này cho nó thực tế một chút để chúng ta có thể hiểu thêm là cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này cần phải hoạt động như thế nào để chúng ta không rơi vào những cái tình trạng khó khăn, mà những cái tình trạng đó nhiều khi không có những người đứng ở cái vị trí hành luật có thể giúp cho quý vị. Vì cái sự thiệt hại hay là cái sự bồi thường nó quá nhỏ để mà một người có thể bỏ ra một chục tiếng đồng hồ hay hai chục tiếng đồng hồ để làm một cái hồ sơ như thế này. Và vì vậy tôi mong rằng là cái chương trình này và có lẽ ngày mai ngày mốt tôi không biết được có thể đưa quý vị đến những cái sự hiểu biết nhiều hơn trong những cái lĩnh vực này. 1975 khi mà 6 người tị nạn Việt Nam bắt đầu vào Hoa Kỳ. Bà Tippi Hedren là một tài tử đóng những cái phim rất là sợ hãi của ông Alfred Hitchcock. Bà đang làm những việc từ thiện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bà nhìn vào những người tị nạn, nhất là những người phụ nữ, và có một cái cảm tình. Bà muốn làm thế nào để giúp cho tất cả những người này có một cái công việc gì đó. Và khi bà đi vào những trại tị nạn thì bà nghĩ đến một cái công việc, và từ cái việc mà biết bao nhiêu người trong trại tị nạn đã phải trầm trồ khen ngợi cái bộ móng tay của bà. Bây giờ thì một phần nào quý vị biết tôi muốn nói về cái vấn đề gì. Cái bộ móng tay của bà, và từ đó bà đã đưa cái người làm móng tay riêng cho bà, Dusty Coutts, tới đến trại tị nạn để chỉ dạy cho 20 người phụ nữ đầu tiên ở trong trại tị nạn làm thế nào để biết cái công việc làm móng tay và từ đó cái legacy, cái lịch sử, cái lịch sử làm cái nghề móng tay ở Hoa Kỳ này phát triển vượt bội. Không phải là cái việc này nó chưa có trong quá khứ, cái việc này đã có cả trăm năm nay rồi thưa quý vị, chứ không phải mới đây. Nhưng những người trong cộng đồng tị nạn Việt Nam đã từ cái vấn đề này, đã từ cái sự giúp đỡ này mà tạo ra một cái xã hội, một cái cộng đồng làm việc mà nó đưa đến gần hơn 200.000 tiệm nail trên toàn quốc, và là một cái cộng đồng đã làm cho cái kinh tế của Hoa Kỳ này thu thập cả bạc tỷ. Nhưng cũng như tất cả mọi thứ khác, từ một cái việc nhỏ chúng ta đi đến một cái lĩnh vực lớn, và từ cái việc nhỏ đó chúng ta suy nghĩ rất là đơn giản, nhưng khi chúng ta đi đến một cái lĩnh vực lớn chúng ta phải nghĩ thêm về những cái việc gì đó chúng ta cần phải làm để chúng ta có thể đứng ở một cái vị trí mà chúng ta không phải lo lắng về những cái việc gì nó có thể xảy ra về sau này. Rất là nhiều người làm những cái thống kê, làm những cái phương cách, là viết những cái bài mà nói về những vấn đề liên quan đến những tiệm nail ở Hoa Kỳ. Những tiệm nail ở Hoa Kỳ là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Và hầu hết những người làm những cái việc này về sau này là những người đã nhập cư và những người tị nạn ở Hoa Kỳ này. Và từ đó những sự về vấn đề luật lao động đã thay đổi rất là nhiều, nhất là từ những cái công việc mà chúng ta nhiều người đang làm. Cái lực lượng lao động nhập cư và tị nạn này không phải chỉ là người Việt Nam chúng ta, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal, Tây Tạng và Latin. Họ tạo ra những công việc này để mà giúp đỡ cho những người có công ăn việc làm. Nhưng cùng một lúc, họ đã dùng những cái công việc này để mà lạm dụng những cái sức lực của người đi làm. Tôi nghĩ, và tôi không biết, tôi có thể nói rằng là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những cái nguồn tài chính mà các em ngày nay là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, thương gia đều là từ xuất phát từ cái công việc làm nail của cha của mẹ các em 40 năm về trước, hơn 40 năm về trước. 33% của những tiệm nail có được những cái bằng chứng chỉ là làm việc đúng phương cách ở California này, và 47% ở New York dựa theo những cái thống kê đó. Thì chúng ta phải biết rằng là phần còn lại chúng ta đã không tuân theo những cái điều luật đã được đưa ra, những điều luật đến từ luật liên bang, đến từ luật tiểu bang, những việc liên quan đến luật nội địa, những việc liên quan, những đòi hỏi, những điều luật mà chúng ta cần phải tuân theo mà chúng ta không làm những việc này cho nó đúng. Từ đó chúng ta đã có rất là nhiều những cái hồ sơ về những vấn đề liên quan đến luật lao động. Để hiểu cái công việc và cái quyền hạn của một người đi làm và cái trách nhiệm như thế nào, quý vị có thể đọc được ở trên mạng. Và quý vị phải hiểu rằng là tất cả những người đi làm ở trên quốc gia này, họ đều có những cái quyền, và những cái quyền đó không có thể vi phạm. Một trong những cái quyền đó là đồng lương tối thiểu, nơi làm việc an toàn, những người này cần phải được nghỉ giải lao, cần phải được nghỉ ăn trưa. Và những người đi làm trong những cái công việc ở những tiệm nail, hầu hết là không có cần biết, hay là họ không biết là họ có những cái quyền lợi như thế nào. Nói như vậy không hẳn là tôi chỉ về phía bên những người đi làm, mà tôi phải nói phía bên những người chủ nữa. Tại vì có những người đứng làm chủ tiệm, một là chủ, tức là sole proprietor, hai là partnership, tức là quý vị làm việc chung với một người khác, ba là một cái corporation, tức là quý vị mở một cái công ty. Những cái việc này nó có trách nhiệm như thế nào thì nó liên quan đến những vấn đề về luật liên bang, tức là những điều luật liên quan đến vấn đề khai thuế, Internal Revenue Services. Những cái việc này nó liên quan rất là nhiều nếu quý vị đi vào cái lĩnh vực partnership hay là corporation. Không thể nào nói hết được tất cả những việc mà nó có thể xảy ra trong một cái thương mại làm về vấn đề nail. Cái tình trạng hay là cái phương cách hay là cái điều kiện mà chúng ta có ngày hôm nay. Nhưng cái việc đầu tiên chúng ta cần phải định nghĩa đó là cái người này là một người nhân viên hoặc là cái người làm việc này là một người độc lập. Chúng ta đã nói rất là nhiều về những cái vấn đề này trong quá khứ. Một người nhân viên là như thế nào? Xin lỗi quý vị. Một người là nhân viên là như thế nào? Là họ phải đi tới đúng giờ, về đúng giờ. Họ không có được quyền nói rằng là bây giờ họ không có đi làm, họ không muốn đi làm thì họ nghỉ 2 tiếng, 3 tiếng rồi họ trở lại. Họ không có bị lệ thuộc vào những cái vấn đề gì liên quan đến cái tiệm này. Họ không lãnh cái W-2 mỗi một năm. Họ trả tiền cho cái nơi mà họ đang làm việc. Họ mang dụng cụ riêng của họ. Và còn nhiều nữa. Cho nên chúng ta phải biết cái sự khác biệt giữa một người làm độc lập hay là một người làm nhân viên. Khi quý vị nói đến một người làm nhân viên thì quý vị nói ok, chị phải tới đây mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị có thể dùng cái sản phẩm mà tiệm của chúng tôi đưa ra. Chị phải dịch vụ cho những người bước vào trong tiệm này ngoài trừ cái thời gian chị được nghỉ giải lao hoặc là nghỉ ăn trưa. Nếu đó là những cái điều kiện mà quý vị đưa ra cho một người làm việc với quý vị thì người đó là một người nhân, và quý vị trả lương cho họ ngoại trừ những cái vấn đề tiền tip tức là tiền mà service, tiền dịch vụ mà mình làm tốt cho cái người tới làm đó thì họ sẽ đưa cho quý vị, xin lỗi quý vị, một số tiền. Và cái số tiền đó là thuộc về của người nhân viên chứ không phải là của người chủ. Và khi người nhân viên này làm việc ở nơi công việc của quý vị, nơi thương mại của quý vị, thì quý vị phải biết rằng là quý vị phải tuân theo những điều luật đã được đặt ra là phải có worker compensation. Quý vị phải có bảo hiểm đầy đủ để mà bảo vệ cái sự an toàn cho cái người nhân viên này. Quý vị phải trả thuế, vì khi quý vị làm lương cho nhân viên thì quý vị phải trả thuế an sinh xã hội, quý vị phải trả thuế y tế. Vì sao? Vì sở thuế họ dựa vào những cái số tiền đó để họ làm những công việc khác. Và một khi quý vị không trả những cái khoản thuế đó thì quý vị đã vi phạm những cái điều luật về thuế rất là trầm trọng. Và một khi Bộ Lao động đến thăm viếng quý vị bởi vì một người làm việc trong thương mại của quý vị thưa rằng họ không được trả tiền đúng với những cái điều luật đưa ra, thì không chỉ là Bộ Lao động đến thăm viếng quý vị mà Sở Thuế đến thăm viếng quý vị, Employment Development Company Department tới thăm viếng quý vị. Và nó sẽ trở thành một cái vấn đề khá phức tạp nếu quý vị không để ý đến những việc này. Đó là những người có những cái thương mại. rất là nhiều người mở ra một cái thương mại. Tôi có thể nói rằng là tôi cảm nhận cái sự, và tôi cũng cảm thông cho cái sự khó khăn của tất cả quý vị. Nhưng mà một khi quý vị đã quyết định định cư ở quốc gia này, quý vị đã quyết định chọn nơi đây là cái nơi mà quý vị sẽ bắt đầu phát triển, establish, bắt đầu mở một thương mại, thì quý vị nên biết những cái điều khoản căn bản này. Vì quý vị biết rằng là những cái điều luật của Bộ Lao động đưa ra để bảo vệ nhân viên, chứ không phải để bảo vệ quý vị là những người. Và những người nhân viên này họ có làm hay không thì tùy vào từng trường hợp. Đừng nghĩ rằng là tôi nói cái câu nói này rất là thẳng và quý vị biết là tôi như thế nào. Đừng nghĩ rằng là ai cũng như thế. Tôi thì lúc nào tôi cũng nghĩ ai cũng như thế. Lúc nào tôi cũng thấy nhìn một người lúc nào cũng có một cái tâm tốt, một cái tính tình tốt. Nhưng khi quý vị đã mở thương mại thì quý vị phải xem rằng là cái người mà muốn làm việc với quý vị đó có như mình hay không. Vì vậy mình không biết ai vào với ai và mình không thể nào lấy thước để đo lòng người. Cho nên mình phải tuân theo những cái điều khoản luật để rồi cái người đó sẽ không quay lại và nói rằng là quý vị làm cái này sai, rồi quý vị bắt đầu thấy rằng là tôi đâu có làm sai, tôi làm đúng. Nhưng mà quý vị không có một cái giấy tờ gì để chứng minh là quý vị làm đúng hết. Tôi không biết cái hệ thống làm neo hoạt động như thế nào. Nhưng tôi biết những cái điều luật về Bộ Lao động đã đưa ra để kiểm soát những cái thương mại, tất cả mọi thương mại, không hẳn chỉ là cái thương mại làm neo. Và khi quý vị đứng ở cái vị trí mà mở một cái thương mại thì quý vị phải biết rằng là nếu quý vị không làm đúng với những điều luật đã đưa ra thì quý vị sẽ rơi vào cái tình trạng khó khăn, rất là khó khăn. Quý vị không trả tiền lương cho cái người làm việc với quý vị đúng. Quý vị không chia tiền cho cái người làm việc với quý vị cho nó đúng. Thì từ đó, cái số tiền đó cho dù nó là một đồng, nó cũng sẽ tạo ra những cái khó khăn cho quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì gọi số điện thoại văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717. Quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi có địa chỉ số 2004 ở đường Center, số điện thoại 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật di trú để bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về chuyển diện, những việc xảy ra ở trên tòa di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Những bộ luật liên quan đến luật gia đình, những vấn đề liên quan đến bảo lãnh, xin lỗi, bảo ở cấp dưỡng con cái vợ chồng, những vấn đề chia tài sản, những vấn đề ly thân ly dị, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, những vấn đề về probate, về di trú. Và khi chúng ta nói đến những cái công việc mà nó đưa cho chúng ta có được một cái sự tự do, nó cho chúng ta có được một cái gọi là làm chủ, đó là một trong những cái việc làm mà người Việt Nam trong cộng đồng chúng ta thích nhất, là chúng ta làm chủ một cái thương mại. Đại thương mại, tiểu thương mại, tôi không biết. Nhưng mà mỗi một người trong chúng ta đều có được một cái hy vọng là chúng ta phải phát triển cái công việc của chúng ta, phát triển những cái gì đó chúng ta muốn tạo ra. Và từ đó chúng ta có những cái trường để giúp cho 100.000 người tị nạn ở Hoa Kỳ này có được một cái chứng chỉ. Với cái chứng chỉ đó, mình có thể đi làm cho một văn phòng, một công ty, hoặc là mình có thể mở ra một cái thương mại cho chính mình. Khi chúng ta quyết định đi làm thì chúng ta phải biết đó là một cái công việc mà chúng ta đã bỏ công sức ra để làm. Và khi chúng ta bỏ công sức ra thì chúng ta cũng phải có được cái sự bồi hoàn lại cái công sức của mình. Tức là mình cần phải có cái đồng lương tối thiểu mà điều luật đã được đưa ra. Nhiều khi chúng ta rất là vội vàng. Vội vàng ở cái chỗ là khi chúng ta có một người tới xin việc, chúng ta không để ý đến những cái điều luật đã được đặt ra. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là, thì thôi cứ vô làm đi rồi tính sau. Tôi phải nói rằng là tôi không biết cái phương cách làm việc của các anh các chị ở trong ngành nail, nhưng qua những cái công việc tôi làm việc thì tôi học được là thường thì các anh các chị kêu cái người nào đó tới làm nail, tới làm thử. Quý vị biết một khi họ bước vào nơi làm việc của quý vị, thử hay không thử, nhân viên hay không nhân viên, quý vị cần phải có một cái tờ giấy đơn giản để chứng minh là họ không phải là nhân viên và họ cũng không phải là cái người làm việc độc lập hay không ở nơi quý vị đang làm việc từ ngay ngày đầu. Quý vị phải có những cái văn bản, chúng ta gọi là record, phải có những cái văn bản, ok, cái người này vô làm vài tiếng, quý vị viết xuống, không? Quý vị ký vào đó, nhưng cái người chính mà ký giấy tờ đó không phải là quý vị, mà là cái người vào văn phòng hay là vào tiệm quý vị làm việc. Họ phải ký vào đó để nhận những cái số tiền mà quý vị đưa cho họ. Dưới một cái điều luật của Bộ Lao động, nếu quý vị không trả tiền cho người nhân viên đó vào cái ngày cuối cùng họ làm việc, cái ngày cuối cùng họ làm việc là cái lúc nào? Là cái ngày họ vô họ làm việc thử đó. Quý vị chỉ cho họ thử có vài tiếng đồng hồ hay một ngày, rồi quý vị cho họ đi về, rồi quý vị quyết định có mướn họ hay không, thì cái ngày đó là ngày cuối cùng. Hoặc là quý vị mướn cái người này vô làm được 3 tháng mà họ làm không được việc, cái ngày cuối cùng là quý vị cho họ đi về và quý vị nói đừng trở lại làm việc đó, cái ngày đó là ngày cuối cùng. Và khi cái ngày cuối cùng đó nó xảy ra, thì quý vị phải trả tiền cho họ ngay tức khắc vào cái lúc đó. Mà có những người thì nói với tôi rằng là nhưng mà công ty của tôi không có trả tiền cho đến 2 tuần sau, tức là cứ cách 1 tuần 1 lần tôi trả tiền, hoặc là 1 tháng 2 lần tôi trả tiền. Được, không sao cả. Viết xuống, nói với cái người nhân viên đó, đến cái ngày tôi trả lương thì tôi sẽ viết check cho cô, cho em, cho chị. Khi quý vị làm như vậy đúng cách, cái người mà không được trả lương họ có dám đưa quý vị ra Bộ Lao động hay không? Điều luật lao động 201 nói một phần nào đó viết như thế này: nếu mà một người chủ cho sa thải một người nhân viên, cái tiền người nhân viên đó làm được và đã không được trả vào cái thời gian và được sa thải thì phải trả, và trả ngay tức khắc. Và cái điều luật lao động 203 cũng nói là một người nhân viên cố tình không trả cái số tiền này, dựa vào những cái điều luật lao động khác, người mà được sa thải hoặc là đã nghỉ việc sẽ bị phạt. Nếu họ không nhận được cái số tiền lương của họ sẽ bị phạt 30 ngày dưới cái số tiền lương tối thiểu. Đó chỉ là một điều khoản thôi. Quý vị trả lương không đủ cái lương tối thiểu thì quý vị đã có một vấn đề khác nữa. Quý vị không trả đúng theo như cái điều luật vừa mới được đặt ra thì quý vị sẽ phải trả cho họ 30 ngày tiền phạt nhân cho cái số tiền tối thiểu mà quý vị phải trả họ, dựa theo cái tiền tối thiểu ở nơi quý vị làm việc, tức là local here ở San Jose 15 đồng một giờ, đúng không? Nhân cho 30 ngày xem quý vị phải trả các tiền phạt là bao nhiêu. Khi quý vị đã không trả tiền cho cái người nhân viên đó vào cái ngày làm việc của họ, cái ngày làm việc của họ là bao nhiêu thưa quý vị? Tôi không biết. 5 tiếng đồng hồ thì 75 đồng, một ngày là 130 đồng, tôi không biết, tùy theo cái thời gian. Nhưng chỉ vì 75 đồng hay 130 đồng mà quý vị sẽ phải trả 4.500 đồng tiền phạt, quý vị thấy nó có vui không? Không có đáng, đúng không? Đây là những cái việc mà tôi muốn mang đến để cho quý vị hiểu và quý vị thấy. Còn nhiều nữa, còn nhiều những cái chi tiết, những cái điều kiện, những cái sự phạt vạ hoặc là những cái việc mà quý vị đã đối diện với, những quý vị từ chối không chấp nhận, hoặc là những người đi làm không bằng lòng hay là không muốn tạo ra những cái vấn đề này, nhưng rồi một ngày nào đó quý vị là những người thương mại, quý vị sẽ phải đối diện với những cái việc này. Khi mà cơm không lành canh không ngọt, rồi quý vị đôn đáo đi tìm luật sư giúp cho quý vị, không có luật sư nào bị đâu. Tại vì thứ nhất là cái hồ sơ đó sẽ tốn quý vị 50,000 đô la. Luật sư nào nhận cái hồ sơ đó không có làm, không công cho quý vị. Và quý vị cũng không muốn bỏ 50,000 đô la để mà trả một cái hồ sơ mà tốn quý vị 4,500 đồng hay là có thể là 4,700 đồng. Rồi tiền lời sẽ phạt trên đó, rồi tiền này tiền kia nữa. Quý vị phải biết rằng là đây là những cái việc mà quý vị có thể tránh được, hoàn toàn có thể tránh được, thì đừng có để cho nó xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về hợp đồng, về di trú, về luật gia đình, về những vấn đề về luật lao động, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.